cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 1636. Là vì ta, góc truyện audio.com. Mông Tiêu Dao có chút đắc ý nói. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng hứng thú nghe ta nói rồi. Nếu như không phải vì ông từng cứu tôi thì cho dù đánh không lại ông thì tôi cũng liều mạng. Dương Thần khàn khàn nói, nhìn chằm chằm vào Mông Tiêu Dao, giống như một con ác lang trong bóng đêm. Ồ, sao ngươi biết ta từng cứu ngươi? Lúc đó khi Nghiêm Bất Ngôn kết hợp với năng lượng phản vật chất chiến đầu với tôi ở Yến Kinh, là ông nhất thời mượn cơ thể của ta đánh lôi Thái Thanh Thần Lôi ra, mặc dù giọng ông đổi rồi nhưng ngữ khí khi nói chuyện của ông tôi chết cũng không quên. Nếu như tôi đoán không sai thì ông đã bảo lão già kia cướp Gen đi, ông chính là sư phụ của tổ tiên nhà họ Lý, nhà họ Dương. Dương Thần nói, Mông Tiêu Dao khen ngợi gật đầu, coi như tỉnh táo, điều này cho thấy ngươi vẫn chưa bị đánh đồ. Ta có thể đoán được chỉ bấy nhiêu đó. Dương Thần ngồi dậy, một cước đá văng mấy chiếc chai rỗng trên ghế salon, lại cầm lấy một chai rượu đỏ ở bên cạnh, vặn nút trực tiếp uống mấy ngụm. Rượu đỏ chảy từ miệng hắn xuôi xuống ngực, Dương Thần cũng không thèm để ý. Ha ha, còn nghĩ gì nữa vậy, nói ra xem nào. Mông Tiêu Dao có chút hăng hái nhìn Dương Thần. Dương Thần bộ dạng say rượu, híp híp mắt dường như đang say. Nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc ông chính là người mà Ngọc Tuyết Ngưng nói đến, trong Vạn Yêu Giới bà ấy từng nói tôi và cố nhân nào đó có chút tương tự, hơn nữa tôi vừa dùng vãng niệm diễn sinh kinh là bà ấy liền nghĩ đến người đó, điều này chứng tỏ đây là cùng một người. Cao thủ có thể khiến Ngọc Tuyết Ngưng coi trọng thì ít nhất cũng phải mạnh hơn tôi rất nhiều, mà ông lại có thể trực tiếp khống chế cơ thể của tôi, mượn cơ thể của tôi để kêu gọi Thái Thanh Thần Lôi, e là người Ngọc Tuyết Ngưng nói đến chỉ có thể là ông. Mà Ngọc Tuyết Ngưng là cao thủ truyền kỳ vào Vạn Yêu Giới từ 50.000 năm trước, tuổi của ông ít nhất có thể ngang hàng với Ngọc Tuyết Ngưng, thậm chí còn cao tuổi hơn. Nếu như là cao thủ cùng thực lực với Ngọc Tuyết Ngưng, thậm chí còn mạnh hơn bà ấy mấy phần thì ít nhất cũng đạt đến Ngọc Thanh Đỉnh. Hơn nữa, với sự hiểu biết của ông đối với vãng niệm diễn sinh kinh thì rất có khả năng ông là người sáng lập ra môn công pháp này. Nếu là như vậy thì không thể vào 20.000 năm trước khi các chư thần đại chiến không bằng Zeus và Athena lúc đó chưa ở đỉnh. Có hai loại khả năng, một là ông không tham chiến, hai là ông cố ý thả, rõ ràng có thể giết sạch thần tộc nhưng lại để lại 12 chủ thần. Theo lời kể của Dương Thần, ánh mắt của Mông Tiêu Dao càng ngày càng sáng, miệng có ý cười cổ quái, thỉnh thoảng loại gật đầu. Dương Thần phối hợp tiếp tục nói. Tôi ở trong huyễn cảnh tìm thấy toàn quyền công pháp vãng niệm sinh diễn kinh, nhưng tên lại không giống, nếu tôi nghĩ không sai thì công pháp này là người nào đó cố ý giải ở các gia tộc lớn, thậm chí các môn phái lớn cho người có duyên tu luyện. Người sáng lập môn công pháp này biết rõ uy lực của nó nhưng lại không để ý liệu có bị người có lòng bất chính tu luyện được không, chỉ có thể nói, người sáng lập biết rõ người có thể tu luyện công pháp này ít đến mức có thể không cần tính, vì thế ông ta mới chọn tung lưới khắp nơi, hy vọng có duyên, có người sẽ lĩnh ngộ thành công môn công pháp này. Đương nhiên cũng tạo thành công pháp này ở các gia tộc và các môn phái. Góc truyện audio.com, khác nhau có những cái tên khác nhau. Nếu đã làm như vậy rồi thì nguyên nhân có khả năng nhất là muốn tìm một người có thể tu luyện để đạt được mục đích mà mình hy vọng. Nếu như những điều tôi suy đoán đều đúng thì hiện nay ông đang ngồi trước mặt tôi là vì tôi là người tu luyện công pháp này thành công nhất, cũng chính là người ông muốn lựa chọn. Bốp, 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 Mông Tiêu Dao vỗ tay vài cái cười ha ha nói. Không sai, đa phần ngươi đều đoán đúng. Môn công pháp này quả thực là ta đã có. Được khi dựa vào lĩnh ngộ của mình, mất thời gian hàng ngàn năm, trầm tư suy nghĩ, nhưng vãng niệm diễn sinh kinh đích thực là cái tên tôi đặt từ lâu. Điểm khác nhau lớn nhất giữa công pháp này và các công pháp khác của thế giới đại thiên là ở các công pháp khác đều là vẽ ra một đường để tu sĩ đi theo cuối cùng đến đích lĩnh ngộ đại đạo. Mà vãng niệm diễn sinh kinh trực tiếp cho người tu luyện nhìn thấy đích, sau đó do người tu luyện tự mò mẫm đường đi, có thể nói hoặc là một bước lên trời hoặc là sống trong tăm tối. Mấy chục ngàn năm nay, ngẫu nhiên có một số người tài tung hoành ngang dọc cũng coi như có thể lĩnh ngộ một số chân lý, nhưng so với ngươi thì còn kém xa, sư phụ Tống Thiên Hành của ngươi cũng chi là tép diêu, không so được với ngươi. Đừng nói nhảm, tất cả những gì ông làm và tất cả những gì vừa nãy ông nói, rốt cục có mục đích gì? Dương Thần không hề vui sướng vì được khen, trực tiếp hỏi. Mông Tiêu Dao cười nói. Ngươi có biết được gần 50.000 năm nay, rốt cục có bao nhiêu thiên thạch tiểu hành tinh có thể tiêu diệt sạch sinh vật trên địa cầu, đến gần địa cầu không? Dương Thần nhíu mày, chẳng phải là cách 10.000 năm sao? Đây chẳng qua chi là lý thuyết, Mông Tiêu Dao nói, giống như xác suất trong số học, xác suất có thể rất thấp nhưng không bị loại bỏ, thời gian ngắn là xuất hiện rất nhiều thiên thạch và tiểu hành tinh. Từ 50.000 năm trước đến nay, ngoài thiên thạch gây ra hẻm núi Diablo thì có ít nhất 23 thiên thạch ngoại lai lớn hơn thiên thạch đó, thiên thạch nào cũng có thể làm sinh linh trên địa cầu lầm than. Điều này làm sao có thể, nếu thế thì bây giờ chắc địa cầu hẳn đang trong giai đoạn khởi đầu. Dương Thần lắc đầu nói. Mông Tiêu Dao bỗng nhiên chỉ chi mình, cười thần bí nói. Sở dĩ những thiên thạch có thể hủy diệt địa cầu kia không đâm vào địa cầu là vì... Ta, ông, Dương Thần chợt nghĩ đến cái gì đó nhưng cứ cảm thấy khó mà tưởng tượng được, bật cười nói. Ông muốn nói với tôi là ông có thể hủy diệt được tiểu hành tinh nặng hàng ngàn tỷ tấn ư? Để chúng đi chệch khỏi quỹ đạo tránh đâm vào trái đất à? Ông đang đùa với tôi à? Nếu như vậy thì có phải ông có thể đánh bay mặt trăng khỏi quỹ đạo của nó không? Mông Tiêu Dao lại gật đầu một cách đương nhiên, nghiêm túc nói. Nếu tôi muốn thì sẽ có thể, trên thực tế, mỗi một tiên nhân thượng cổ rời khỏi địa cầu, đến miền tình không chưa biết đều có thể dễ dàng hủy hoại một tinh cầu. Lúc này Dương Thần không nhìn thấy thần sắc của mình, nhưng không cần nghĩ cũng biết là rất ngu ngốc. Bộ dạng của Mông Tiêu Dao dường như không giống đang đùa với mình. Miền tinh không, hủy diệt tinh cầu, chẳng lẽ không phải tiên nhân thượng cổ đến thế giới thần tiên gì, mà là đi ra ngoài không gian. Thấy bộ dạng si ngốc ngơ ngác của Dương Thần, Mông Tiêu Dao ý thức được mình đã nhảy. Góc truyện audio.com, hơi nhanh, giơ tay tỏ ý bảo Dương Thần đừng kích động, từ từ nghe ông ta nói. Mông Tiêu Dao từ từ sắp xếp một thế giới rộng lớn chưa từng có hiện ra trước mắt Dương Thần. Câu chuyện của Mông Tiêu Dao bắt đầu từ lai lịch của ông ta. Khoảng hơn 56.000 năm trước, Mông Tiêu Dao là con người vợ kế trong gia tộc Ma Tu nhà họ Mông đời đầu. Ở nhà họ Mông, Mông Tiêu Dao tu vi luôn không nóng không lạnh, so với một số huynh trưởng của ông ta thì đều kém hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc đó người nhà họ Mông không hề biết tên tiểu tử này không phải khả năng lĩnh ngộ kém mà vì khả năng lĩnh ngộ của y cao hơn tất cả mọi người lúc bấy giờ, đi con đường tu luyện khác hẳn xuất phát từ kết quả. Trong gia tộc bị xa lánh, Mông Tiêu Dao sau đó trong một lần chiến đấu, giả vờ chết trận, trực tiếp bế quan tu luyện trong nơi ở của mình cũng dần dần bị mọi người quên. Lãng, cho đến hơn 50.000 năm trước khi cường giả truyền kỳ của Thanh Khâu tộc, vương tộc yêu tộc Ngọc Tuyết Ngưng xuất hiện, Mông Tiêu Dao thực ra sớm đã đạt đến mức Ngọc Thanh Đỉnh, thậm chí ông ta đã nắm được bí quyết của tiên nhân thượng cổ cánh cửa huyền bí thông qua đại môn tình không chưa biết đến. Cách chương.